Xưa ngài Động Sơn, tức là thiền sư Động Sơn Lương Giới đó, khi mà ngài sắp tịch, thì ngài mới sai cái vị Sa Di để đi đến báo tin cho ngài Vân Cư. Vân Cư tất nhiên là vị đệ tử mà coi như là được nói pháp của ngài đó, báo tin cho hay. Và ngài Động Sơn ngài mới dặn Sa Di, nói rằng ông đến đó ông báo tin, nhưng mà khi mà Vân Cư á có hỏi ông và thượng an vui chăng, thì ông nói rằng con đường Vân Nham sắp dứt. Tất nhiên là ngài sắp tịch á, cho nên đó là con đường Vân Nham sắp dứt. Nhưng mà ông nói xong á thì ông phải đứng xa xa, chứ còn đứng gần á thì coi chừng là ông bị đánh á. Thì ông Sa Di cũng vâng lời, đi đến báo tin cho ngài Vân Cư. Thì quả nhiên nói chưa dứt lời đã bị đập gậy liền. Thì như vậy quý vị thấy các ngài xưa nghĩa là chưa nói, nghĩa là chưa nói ra thì các ngài ta đã hiểu nhau được rồi, thấy không? Biết trước là dặn Sa Di là báo tin như vậy, nhưng mà dặn trước là phải đứng xa xa trước rồi, chứ còn nói cái câu đó là bị đăng gậy liền. Bởi vì sao? Bây giờ đây là dặn là đến đó mà ngài Vân Cư có hỏi hòa thượng An Vui Chăng, thì nói rằng con đường Vân Nham sắp dứt. Sắp dứt như vậy tất nhiên là cái huệ mạng này nó đứt đoạn. Mà nếu mà cái huệ mạng này mà có đứt đoạn thì cái đó thành ra có sanh diệt sao, phải không? Nhưng mà đây là cái gọi là cái khéo, gọi là khéo nói của ngài đây là muốn nói rằng ngài Động Sơn sắp tịch, sắp tịch cho nên mới nói con đường nó sắp dứt là như vậy. Nhưng mà không phải nói sắp dứt vậy mà nói cái thật đó mà nó có đoạn dứt. Cho nên ngài biết trước là ngài Vân Cư thì thế nào cũng hiểu được cái ý đó rồi, cho nên mới dặn ông là phải đứng xa. Do đó mà ông Sa Di nghĩa là chưa chứng tính là nói xong rồi thì mới đứng ra, nhưng mà mới thiệt là mới nói rồi là bị ăn gậy liền. Tự nhiên để thấy rằng mình phải hiểu cái đây nói là huệ mạng mà nó có dứt đoạn thì đó là cái phương tiện nói, chứ sự thật huệ mạng Phật thì không có dứt. Nhưng mà chỉ dứt là do mình mê thôi, mê không thấy thì giống như nó có dứt, nhớ lại thì luôn luôn là nó có sẵn, chứ chưa từng dứt. Bây giờ gã cùng tử đi tìm cầu ăn mặc, ấp này đến ấp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có kia đặng của, hoặc có lúc không đặng, đối thiếu hình gầy gò, thân thể xanh ghẻ lát. Đây là nói lên cái tình trạng mà gọi là nghèo cùng khốn khổ của người cùng tử, phải không? Tức là lang thang xin ăn xứ này xứ nọ, lúc được gọi là lúc no mà lúc đói đó. Tức là sao? Đó là nói lên cái tình trạng của mình đó, duyên theo các cái trần đó, duyên theo các cái trần cảnh đó, sáu trần đó, vừa thọ sanh đây kia, chỗ này chỗ kia đó, cho nên lúc khổ lúc vui, lúc được lúc mất đó, lúc no lúc đói. Có khi được rồi nhưng mà rồi cũng thấy thiếu hoài, được chút rồi cũng thấy thiếu hoài, rồi cũng nghĩa là đi xin luôn. Nhưng mà đây đã có cái tâm mà gọi là tìm cầu ăn mặc này á, có được lúc thiếu này đó, thì như vậy cũng là đã có cái tâm muốn thoát khổ rồi. Cho nên đây mới lần lựa đi trải qua đến thành cha gã ở, soi bằng làm thuê mướn, bèn đến trước nhà của cha. Tức là nói lên cái gã cùng tử lần lần đi đến thành cha ở, rồi đến trước ngay nhà của cha nữa. Tức là dụ cho mình nghĩa là dần dần tu hành á, tu hành dần dần cái thì nó gần với cái giác thể, gần với cái giác thể. Nhưng mà sao, do cái mình tu hành thì tu nó quân tập dần dần á, thì có lúc nó gần với cái giác thể của mình, gần với tánh giác đó, nhưng mà chưa dám nhận. Gần gần nhưng mà chưa dám nhận. Cho nên ở đây đến tới trước cái nhà cha rồi nhưng mà còn chưa.
Lúc ấy ông cử giả đang ở trong nhà ông, dân màn châu báu lớn, ngồi tòa chiến tử cao, hàng quyến thuộc vây quanh, đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tính toán vàng bạc cùng vật báo của cải ra vật vào, ra vật vào
nguyên chép ghi giấy tờ, Gã cùng tử thấy cha quá mạnh vào tôn nghiêm, cho là vị quốc vương hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách thầm, tại sao lại đến đây. Tức là đây là chỉ cho, nghĩa là cùng tử thấy ông Tư Giả là giàu có, nghĩa là sang trọng quá cho nên nghĩa là sợ. Tức là chỉ cho cái giác thể đó, cái tánh giác đó, với cái tâm phàm của mình đó, thì mình nghe tới đó mình thấy nó là sao. Quý vị mà nghe nói tới cái tánh giác thì sao? Nghe tới đó tưởng đâu là một cái gì nó thật là, nghĩa là cao vút, phải không? Nó cho nên gọi là thật là trang nghiêm, nó gọi là khó hiểu, khó biết, phải không? Tưởng đâu cái gì nó cao xa cho nên sợ. Do đó mà người, có nhiều người tu mà nghe nói tới mà tu mà để mà giác ngộ thì không dám phóng miệng tới đó, phải không? Phải không? Nghe nói tu mà giác ngộ thì chuyện đó mà xa, nhất là còn nghe các vị mà giảng nói rằng thời này gọi là thời mặt pháp rồi nữa, phải không? Thời này thời mặt pháp gọi là 1000 người tu không có người chứng, phải không? Thì giờ là càng thấy nghĩa là xa vời của mình nữa. Nhưng mà đây thì các ngài đây mới thấy rõ, đây là chỉ đó, cái đó là cái sẵn rồi mình, đến tới cận bên nhà rồi mà còn không hay nữa thôi nữa. Cho nên ở đây thì ví dụ đó, thấy ông cha đã sang giàu quá, thấy dành sợ, thì cũng như là cái thức của mình đó, cái tâm thức của mình nó còn càng hẹp, sống với cái tâm thức càng hẹp này, cho nên là nghe tới cái chỗ đó đó mình thấy nó xa xôi, bởi nó ngoài cái sức tưởng tượng của mình, phải không? Nhưng mà có điều á, nếu mà nghe được cái điều này, biết được cái điều này thì sao? Thì cũng hay rồi. Nghe biết có nó thì cũng là đã có cái chủng tử trong đó rồi, tức có giống Phật trong đó rồi. Do đó ở đây thì cùng tử này thấy cha như vậy thì nghĩa là sợ, bởi vì nó coi như là nó quá cái sức hiểu của mình cho nên bỏ chạy đi. Thì như vậy rõ ràng nói lên cái tâm trạng của cái người cũng như của mình đó, đang sống trong cái gọi là cái tâm trí nó cạn hẹp, sống trong tâm trí cạn hẹp cho nên rồi suy theo cái hiểu của mình đó, bởi vì suy theo cái hiểu của mình cho nên là không hiểu nổi tới cái chỗ này, cho nên là nghe nói tới cái tánh giác thì tưởng đâu là cái gì nó xa, rồi có khi mình còn hiểu méo mó nữa, hiểu méo mó theo cái gọi là cái tâm hẹp hòi của mình đó. Bởi vậy mà có nhiều vị mà gọi là nếu mà đọc kinh Pháp Hoa rồi cái thì lấy cái tâm phàm rồi cái suy ra, rồi có khi thì chê chắc nữa là khác, thì nhà đem cái tâm phàm của mình rồi cái thì hiểu qua cái tâm Phật thì tâm Phật nó cũng thành phàm luôn. Chứ sự thật thì nếu mà mình chịu quên cái tâm hạn hẹp này nhìn với cái tâm nó rộng lớn thì thấy nghĩa là Phật kế bên mình, sát bên mình, chư tổ luôn luôn là điều nhắc nhở cái điều đó, phải không? Bởi vậy mà các tổ thì thường thường gọi là phá chấp thôi, nói ra thì các ngài phá chấp, hỏi Phật là gì thì chính là ông đó, hoặc là Phật là gì thì đáp là nghĩa là ba con gai hoặc là que cứ khô, đó là để phá chấp cái hiểu mà theo cái tâm phân biệt của mình, dừng được cái tâm đó thì ngay đó gần gũi kế bên. Cho nên ở đây thì thuật lại gã cùng tử nghe tới đây thấy tới ông cha đó thì sanh sợ, sợ bỏ chạy. Cho nên gã cùng tử mới lại thầm tự nghĩ rằng nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bức ngặt ép buộc sai khiến làm, suy nghĩ tới đó rồi rảo chạy mà đi thẳng hỏi thăm xóm nghèo nàn muốn qua làm thuê mướn. Tới nhà cha rồi mà không dám vô, phải không? Rồi nghĩa là đi chạy chỗ khác để mà làm thuê làm mướn ăn từng ngày, nhưng mà vậy mà chịu. Đó là nói lên cái tâm trạng, nghĩa là dù cho đối diện hay không đối diện trước mắt đó. Nhưng mà bởi vì còn cái tâm gọi là cái tâm phân biệt này á, cho nên là nó cũng không nhận ra được, gọi là đối diện mà lầm qua, đối diện ngay trước mắt mà lầm qua, nó không nhận kịp, cho nên lại đành để đi làm thuê mướn, thuê mướn tôi được chút gì đó thì tự vui. Lúc bấy giờ chưởng giả ngồi trên tòa sứ tử xa trông thấy con mình, thầm lặng mà ghi nhớ. Ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắt đem về. Gã cùng tử sợ kêu mê ngất ngã trên đất, người này theo bắt tôi chắc sẽ bị chết giết chết, cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này. Đây thuật lại là ông chuyên giả ngồi trên tòa thấy con thì biết, biết mới sai kẻ sứ đó đuổi theo, nhưng mà gã cùng tử thì lại sợ khi mà cái người sứ tới bắt thì chết giết nghĩa là chết giết ngã trên đất đó. Thì như vậy đó là để cho nói lên Phật biết chắc tất cả mọi chúng sanh đó đều có tánh Phật cách rõ ràng xác định, nghe là coi như 100% đó. Nghĩa là cái tánh giác đó nó luôn luôn nó thầm theo sát bên mình, không có một phút giây nào nó gọi là thiếu vắng hết. Nhưng có điều á là không thể mà gọi là gượng để mà học, không thể gượng mà bắt cho mình nhận được. Chỉ khi tâm mình á nó gạn lọc những cái gọi là mê lầm cho nó bớt nó mỏng á, thì rồi nó đúng thời tiết á thì nó mới phối hợp được. Chứ còn bây giờ muốn mà cho nó hợp cho nó nhanh, gượng gạo bắt cho nó nhận, nó cũng không nhận được nữa, phải không? Bây giờ nói vậy chơi bảo cái gì nhận ngon nói không? Chỉ thẳng ngay coi như sát bên ngồi đó cũng có đó, nhưng bây giờ hơi nhận đi nhận được không? Cũng không nhận nổi, phải không? Nghe thì biết vậy mà cũng nhận cũng không nhận nổi. Là bởi vì còn trong đầu nó còn nhiều cái trong này quá nè. Thành ra đâu có nhận nổi. Cho nên ở đây là ông chủ giả kêu kẻ sứ đó đuổi theo bắt về, nhưng mà rồi cái gã tình tử là chết giấc thôi chứ không thể nhận nổi. Đó là nói lên cái ý là muốn cho nó chống hợp nhưng mà không hợp rồi. Muốn cho nó mau hợp nhưng cũng không hợp được. Cho nên cái điều này không thể nôn nóng được. Do đó mà nhiều khi quý vị tu hay sao mà tu nghĩa là tu bài sao không thấy ngộ đạo gì hết, phải không? Là bởi vì cái muốn, nhưng mà muốn là muốn một điều, nhưng mà những cái mà nó lăng xăng này nó không có chịu dừng nữa nè thì sao? Thì muốn mau cũng không đi được. Chỉ có điều á là khéo làm sao để cho nó dừng những cái lăng xăng đó, bớt những cái trong đầu này á, thì nó tương ứng thì nó hợp. Lúc đó là không muốn nó cũng hợp nữa. Không cần muốn nó cũng hợp nữa. Còn bây giờ muốn cách mấy được cũng hợp. Tại vì còn nhiều thứ quá.